là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin diễn ra trên địa bàn tỉnh, mục điểm báo điện tử và phần tin quốc tế, mời quý vị và các bạn tới thăm mô hình sản xuất nông nghiệp tuần hoàn của hợp tác xã Hạnh Lê ở xã Việt Thành, huyện Trấn Yên. Cuối chương trình là chuyên mục Vì an ninh Tổ quốc. Trước hết mời quý vị và các bạn nghe phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, vụ lạc xuân năm nay huyện Lục Yên gieo trồng gần 720 ha với cơ cấu chủ yếu là giống lạc đỏ địa phương, tập trung ở những xã như Minh Xuân, Vĩnh Lạc, Minh Tiến. Nhờ tập trung gieo trồng đúng lịch thời vụ, cung ứng đủ nguồn giống phân bón cho bà con nông dân, tập trung phòng trừ các loại sâu bệnh, đồng thời đưa vào thử nghiệm các giống lạc mới cho năng suất cao, nên toàn bộ diện tích lạc xuân của huyện phát triển tốt cho năng suất cao. Thời gian này tranh thủ thời tiết thuận lợi, nông dân trong huyện đang tập trung thu hoạch để giải phóng đất cho sản xuất vụ mùa đảm bảo kịp thời. Qua đánh giá, năng suất lạc năm nay ở Lục Yên đạt 21,7 tạ một hecta, sản lượng ước đạt 1.562 tấn.
Nhờ kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh cộng với chính sách hỗ trợ cho chăn nuôi hiệu quả, nên 5 tháng sản lượng thịt hơi xuất chuồng đạt gia súc chính của Yên Bái đạt hơn 30.000 tấn, tăng 5,1% so với cùng kỳ. Sản lượng thịt hơi xuất chuồng, đàn gia súc chính tăng là do hiện nay người chăn nuôi đã có ý thức trong công tác phòng chống dịch bệnh khi chủ động tiêm phòng đầy đủ, chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học. Ngoài ra hiện nay giá thịt trâu, bò, lợn đều tăng, người chăn nuôi có lãi nên tích cực tăng đàn. Hiện đang bước vào vụ chu kỳ chăn nuôi mới nên việc kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh cộng với giá thức ăn trong chăn nuôi đã hạ nhiệt sẽ là tiền đề quan trọng để người chăn nuôi tăng đầu đàn phục vụ thị trường những tháng cuối năm.
Nhờ quan tâm triển khai các chính sách bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc gắn với phát triển du lịch, đến nay trên địa bàn huyện Yên Bình đã có nhiều lễ hội, làn điệu dân ca dân vũ của đồng bào dân tộc thiểu số được phục dựng lại, góp phần bảo tồn, gìn giữ các giá trị văn hóa truyền thống. Tiêu biểu phải kể đến lễ hội cầu mùa 12 con giáp của dân tộc Dao quần trắng tại xã Yên Thành, lễ cưới của người Cao Lan tại xã Tân Hương, lễ hội xuống đồng lồng tồng của dân tộc Tày ở xã Xuân Lai, các làn điệu dân ca dân vũ như múa phát nương, chỉa bắp, giã cốm, chim gâu, hát sình ca của dân tộc Cao Lan, múa chuông, múa cấp sắc, hát giao duyên của dân tộc Dao quần trắng, hát then, khắp cõi của dân tộc Tây, hát du, hát đối đáp, hát giao duyên của dân tộc Nùng. Đặc biệt từ năm 2019 đến nay, thông qua các chính sách hỗ trợ của tỉnh, của huyện, Yên Bình đã thành lập và ra mắt 32 câu lạc bộ, đội văn hóa văn nghệ dân gian và tổ chức 10 lớp truyền dạy nghệ nhân trình diễn văn hóa cho 209 lượt học viên tham gia. Huyện cũng đã có 4 nghệ nhân ưu tú cấp quốc gia và 1 nghệ nhân cấp tỉnh. Cùng với đó, hàng năm huyện thường xuyên duy trì tổ chức các lễ hội truyền thống, các hội thi, hội diễn đặc sắc hấp dẫn. Thông qua các hoạt động này, góp phần bảo tồn, gìn giữ, phát huy giá trị các di sản văn hóa trong cộng đồng, đồng thời giới thiệu, quảng bá và tạo điểm nhấn thu hút khách du lịch đến với quê hương Thác Bà.
Từ năm 2023 đến nay, tại tỉnh Yên Bái đã xảy ra 26 vụ, 96 đối tượng có dấu hiệu của tội phạm sử dụng công nghệ cao. Riêng tháng đầu năm nay là 7 vụ, công an toàn tỉnh đã khởi tố 22 vụ, 96 bị can, trong đó 6 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 12 vụ tổ chức đánh bạc và đánh bạc, 2 vụ xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử của người khác, 1 vụ môi giới mại dâm, 1 vụ làm giả con dấu tài liệu của cá nhân cơ quan, tạm đình chỉ 4 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tình hình tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên cả nước đang có những diễn biến phức tạp. Các đối tượng thực hiện hoạt động tội phạm với phương thức thủ đoạn mới, tinh vi, đa dạng, liên quan đến nhiều lĩnh vực trong xã hội. Do vậy, để phòng tránh, người dân cần nâng cao cảnh giác khi nhận cuộc gọi lời mời từ người lạ trên không gian mạng, không truy cập vào đường link hoặc tải app một cách tùy tiện, không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, mã OTP cho người khác. Đặc biệt, cần cảnh giác trước thông tin mạo danh của cơ quan công an, tòa án, viện kiểm sát và nhiều cơ quan tổ chức khác để thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
Năm tháng năm 2024, lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh đã tập trung xử lý giao thông theo 5 chuyên đề. Trong đó, đối với chuyên đề quá tải quá khổ giới hạn, cơi nới thùng xe và chở quá vạch mướn nước an toàn, lực lượng cảnh sát giao thông đã lập biên bản trên 800 trường hợp vi phạm, phạt tiền 3,1 tỷ đồng, tước 182 giấy phép lái xe, 72 giấy kiểm định và tem kiểm định, tạm giữ 25 phương tiện. Đối với chuyên đề nồng độ cồn, lập biên bản 3.376 trường hợp vi phạm, phạt tiền 14,6 tỷ đồng, tước 1.399 giấy phép lái xe. Chuyên đề vi phạm tốc độ quy định, lực lượng lập biên bản 2.611 trường hợp vi phạm, phạt tiền 4,2 tỷ đồng, tước 495 giấy phép lái xe. Chuyên đề phần đường, làn đường và không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông, lực lượng cảnh sát giao thông đã lập biên bản 398 trường hợp vi phạm. Đặc biệt chuyên đề sử dụng các loại giấy tờ giả liên quan đến người điều khiển và phương tiện, lực lượng đã phát hiện 18 trường hợp, bàn giao cơ quan cảnh sát điều tra tiếp tục làm rõ. Trong thời gian tới, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh tiếp tục xử lý vi phạm theo 5 nhóm chuyên đề, tập trung kiểm soát, xử lý quyết liệt vi phạm nồng độ cồn để giảm thiểu tai nạn giao thông. Tình hình thói quen văn hóa đã uống rượu bia không lái xe, tiếp tục triển khai kế hoạch phòng chống đua xe trái phép, tăng cường xử lý người điều khiển phương tiện không đội mũ bảo hiểm, phấn đấu giảm thiểu tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương.
Thưa quý vị và các bạn, từ đầu tháng 6, Bộ Giao thông Vận tải đã chính thức áp dụng thông tư 05/2024 với những thay đổi quan trọng trong quy định đào tạo lái xe các hạng B1, B2 và C nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, đồng thời đảm bảo an toàn giao thông thông qua việc cung cấp một số lộ trình học tập khoa học và bài bản hơn.
Theo quy định mới, học viên học giấy phép lái xe hạng B1, B2 và C sẽ có 2 kỳ kiểm tra lý thuyết và thực hành. Sau khi học viên đạt đủ điểm theo yêu cầu của kỳ thi sát hạch, trung tâm đào tạo sẽ xét cấp chứng chỉ sơ cấp nghề hoặc chứng chỉ đào tạo cho học viên. Đáng chú ý, thông tư có những thay đổi trong cấu trúc đào tạo như giảm 4 giờ học kỹ thuật lái xe và bổ sung 4 giờ sử dụng phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông, phản ánh xu hướng ứng dụng công nghệ trong đào tạo để chuẩn bị tốt hơn cho các tình huống thực tế mà lái xe có thể gặp phải. Bên cạnh đó, tổng số giờ thực hành đã có sự giảm thiểu, về thời gian đào tạo tổng thể cũng có sự thay đổi. Hạng B1 số xe tự động từ 210 giờ giảm xuống còn 204 giờ. Số xe cơ khí 226 giờ xuống còn 220 giờ, hạng B2 từ 258 giờ xuống còn 252 giờ và hạng C từ 268 giờ xuống còn 262 giờ. Đây là cơ hội để tiết kiệm chi phí và thời gian cho học viên, nhưng cũng yêu cầu về khả năng thực hành và tích lũy kinh nghiệm của người học trước khi bước vào thực tế lái xe. Điểm này đòi hỏi các trung tâm đào tạo phải sáng tạo, tối ưu hóa các bài giảng và bài thực hành để học viên có thể hấp thụ kiến thức một cách hiệu quả nhất trong thời gian ngắn hơn. Anh Lương Ngọc Anh, giáo viên trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe cơ giới, trường Cao đẳng nghề Yên Bái cho biết.
Nhà trường đã chỉ đạo trung tâm đào tạo sát hạch lái xe và cụ thể là tới toàn thể các giáo viên trong trung tâm thì đã thực hiện tốt những cái quy định của thông tư 05, ví dụ như là đầu tư về xe cộ. Đấy, chúng cũng đã được nâng cao và về chương trình giảng dạy thì giáo án hồ sơ cũng đã được cập nhật và theo thông tư 05 của Bộ Giao thông Vận tải. Còn về chương trình đào tạo học viên thì chúng tôi đào tạo đầy đủ số giờ học, số km và cũng tùy từng đối tượng học viên thì chúng tôi áp dụng những phương pháp giảng dạy để làm sao cho người học tiếp thu một cách hiệu quả nhất.
Cùng với đó, việc giới hạn số lượng học viên trên một xe tập lái là một quyết định phù hợp. Với hạng B1, B2 là không quá 5 học viên và hạng C không quá 8 học viên. Đảm bảo giáo viên có thể sát sao tới từng học viên. Trước những thay đổi trong thông tư 05, các đơn vị đào tạo sát hạch lái xe cơ giới trên địa bàn tỉnh đã chủ động triển khai áp dụng những quy định mới. Ông Đặng Đình Thịnh, giám đốc trung tâm đào tạo sát hạch lái xe cơ giới trường Cao đẳng nghề Yên Bái cho biết.
Thực hiện cái thông tư 05 của Bộ Lao động Thương binh Xã hội, nhà trường đã thứ nhất là đã triển khai quán triệt toàn bộ cái thông tư đến tập thể cán bộ giáo viên. Thứ hai là đã cho cán bộ giáo viên, các thầy giáo tham gia giảng dạy trực tiếp ấy, tập huấn để nâng cao chất lượng đào tạo. Một cái bước nữa đó là thực hiện thông tư 05 đấy thì nhà trường đã biên soạn lại toàn bộ cái chương trình giáo trình đào tạo theo luật giáo dục nghề nghiệp của Bộ Lao động Thương binh Xã hội. Cái thứ ba đó là nhà trường đã tiến hành xin ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái cho lắp đặt toàn bộ cái hệ thống chấm điểm tự động ở trong sân để cho học sinh luyện tập nâng cao kỹ năng và phục vụ cho học viên trong quá trình đi thi sát hạch để thực hiện tốt cái bài thi của mình và để đảm bảo an toàn giao thông trong tỉnh và trong cả nước trong cái thời gian tới. Đây là cái thông tư mới cho nên là nhà trường đã tập trung toàn bộ từ ban giám hiệu cho đến các cơ sở phòng khoa là nghiên cứu để biên soạn cái chương trình đào tạo, cái giáo trình chương trình đào tạo phù hợp với cái chương trình đào tạo theo cái thông tư 05.
Thông tư 05 là một bước chuyển cần thiết trong lĩnh vực đào tạo lái xe ô tô. Trước những thay đổi, người học cần chuẩn bị tinh thần để thích nghi với những yêu cầu mới. Các trung tâm đào tạo cần đổi mới phương pháp giảng dạy để đạt được mục tiêu đào tạo lái xe an toàn và chất lượng cao.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Còn bây giờ, mục điểm báo điện tử hôm nay sẽ có những thông tin nổi bật sau. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Chính trị đã ban hành quy định số 144/2024 về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ đảng viên trong giai đoạn mới. Việc ban hành quy định là một bước quan trọng trong thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, trong đó xây dựng Đảng về đạo đức là nền tảng, là cái gốc cho Đảng trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo cầm quyền của Đảng. Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi trọng và dành sự quan tâm lớn về giáo dục, rèn luyện đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ đảng viên. Trải qua các thời kỳ, công tác xây dựng Đảng về đạo đức đã góp phần quan trọng vào những thành tựu to lớn của đất nước, tạo ra những tiền đề quan trọng để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới. Trong bối cảnh tình hình hiện nay, rất nhiều thách thức lớn đặt ra trong việc giữ vững độc lập, tự chủ, hòa bình, ổn định để phát triển đất nước. Trong đó nguy hại nhất là sự phai nhạt lý tưởng cách mạng, không kiên định con đường xã hội chủ nghĩa, mơ hồ, dao động, thiếu niềm tin, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Do vậy, việc ban hành và xây dựng quy định 144 về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ đảng viên trong giai đoạn mới là rất cần thiết, có ý nghĩa sâu sắc, đáp ứng đòi hỏi cả về lý luận và thực tiễn, góp phần phát huy sức mạnh nội sinh của Đảng và hệ thống chính trị trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Mua bán hàng trực tuyến đang trở thành xu hướng ngày càng phổ biến và không thể đảo ngược. Việt Nam thuộc top 10 thị trường thương mại điện tử có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất thế giới. Bên cạnh những giá trị tích cực mà thương mại điện tử mang lại cho kinh tế xã hội nói chung, người tiêu dùng nói riêng, thì các hành vi gian lận lừa đảo thông qua mua bán hàng trực tuyến cũng gây ra thiệt hại rất lớn cho cả người tiêu dùng, thị trường, doanh nghiệp và nhà nước. Để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng khi mua hàng trực tuyến, Bộ Công Thương đã triển khai cơ chế trực tuyến 24/7 để tiếp nhận phản ánh của người tiêu dùng cả nước. Có lẽ Bộ Công Thương nên tiến hành định danh điện tử cho mọi cá nhân, hộ gia đình, tổ chức doanh nghiệp bán hàng trực tuyến, không chỉ trên sàn giao dịch điện tử mà cả trên các nền tảng mạng xã hội và các trang web khác. Nếu mọi cá nhân, hộ gia đình, tổ chức doanh nghiệp bán hàng trực tuyến đều được định danh điện tử có hồ sơ bán hàng công khai để lưu giữ mọi đánh giá, ý kiến phản hồi của khách hàng, thì người tiêu dùng có thêm nhiều cơ sở để quyết định có nên mua hàng của người bán hàng đó hay không. Đây cũng là giải pháp quan trọng khiến cho người bán hàng phải trung thực hơn với khách hàng nếu không muốn bị tẩy chay trên nền tảng bán hàng ngày càng thịnh hành và hiệu quả này. Ban Bí thư vừa ban hành chỉ thị 34 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát triển nhà ở xã hội trong tình hình mới, đem tới hy vọng việc xây dựng nhà ở xã hội sẽ được đẩy mạnh. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng muốn vậy cần phải gỡ hai nút thắt quan trọng nhất là lãi suất, nguồn vốn vay và quỹ đất. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Đinh Trọng Thịnh, Học viện Tài chính, mức lãi suất của gói tín dụng hỗ trợ cần hạ xuống dưới mức 6% đối với chủ đầu tư và mức dưới 4,5% đối với người mua nhà. Trong khi đó, nhiều ý kiến cho rằng cần phải hạ xuống nữa. Đối với doanh nghiệp xây dựng là 5% và 3% với người được mua nhà ở xã hội. Đó là nút thắt về vốn. Nút thắt thứ hai cũng cần tháo gỡ là quỹ đất dành cho xây dựng nhà ở xã hội. Nếu việc tháo gỡ nút thắt vốn vay thuộc trách nhiệm của hệ thống ngân hàng thì nút thắt quỹ đất thuộc về chính quyền địa phương. Đành rằng tạo quỹ đất xây dựng nhà ở thương mại trong lòng đô thị sẽ có lãi lớn, nhưng cũng không thể vì thế mà nhà ở xã hội bị đẩy ra xa. Lâu nay vẫn nghe nói chủ trương xây dựng 1 triệu căn nhà ở xã hội chậm trễ là do thủ tục hành chính nhiêu khê. Đúng, nhưng quan trọng hơn vẫn là lãi suất cho vay và quỹ đất. Nếu hai nút thắt này không sớm được tháo gỡ thì nhà ở xã hội vẫn tiếp tục là giấc mơ xa vời đối với người lao động. Tình trạng cạn kiệt nguồn nước đã không còn chỉ dừng ở mức nguy cơ, cùng với hiện tượng El Nino, khô hạn, thiếu nước, xâm nhập mặn và ô nhiễm nguồn nước đã xảy ra ở nhiều vùng trong cả nước ta. Điển hình là gần đây ở các khu vực miền Trung, Tây Nguyên và đồng bằng sông Cửu Long, hiện tượng cây trồng khô héo vì thiếu nước thường xuyên xảy ra. Thiếu nước, suy kiệt nguồn nước là điều khó có thể nhìn thấy tận mắt nên ai cũng nghĩ nước là vô hạn, chưa thấy mất mát lớn của nguồn tài nguyên quý giá cho sự sống. Nước là mẫu số chung cho sự phát triển trong bối cảnh tác động của biến đổi khí hậu, chuyển đổi năng lượng, các hoạt động phát triển kinh tế khác. Do vậy, quản lý tài nguyên nước, nhất là nước xuyên biên giới phải có sự kết nối giữa các quốc gia trong khu vực. Quan trọng nhất là chia sẻ lợi ích sử dụng, phân bổ nguồn nước, giải quyết tình trạng thừa nước, thiếu nước, bảo đảm dòng chảy và bảo vệ hệ sinh thái đa dạng sinh học. Nước sẽ là nguồn tài nguyên quý giá nhưng cũng không phải là vô tận. Thiếu nước sẽ đe dọa sự sống của con người và các sinh vật khác. Vì thế không lãng phí nước là trách nhiệm của mỗi người để bảo vệ nguồn tài nguyên quý giá cho hành tinh xanh của chúng ta. Nghỉ hè là thời gian các em học sinh được nghỉ ngơi sau một năm học tập vất vả nhưng cũng làm các bậc phụ huynh lo lắng bởi trẻ ở nhà đồng nghĩa với việc thường xuyên tiếp xúc với các thiết bị điện tử kết nối mạng Internet. Điều này gây ảnh hưởng đến sức khỏe, tâm lý cũng như mối lo ngại về an toàn phát triển toàn diện của trẻ. Nhiều phụ huynh hết sức e ngại khi kỳ nghỉ hè kéo dài bởi trẻ ở nhà làm bạn với thiết bị điện tử và mạng xã hội thường xuyên khi chưa có đầy đủ kiến thức, kỹ năng tự bảo vệ, đối mặt với nhiều nguy cơ thiếu an toàn trên không gian mạng cũng như thông tin xấu độc. Theo các chuyên gia, sử dụng điện thoại hay mạng xã hội từ sớm sẽ gây ra nhiều hệ lụy như giảm tập trung, trí nhớ khi học tập, mải miết với thế giới ảo, không có thời gian dành cho gia đình, bạn bè. Mặt khác, thông tin xấu sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần của trẻ. Theo Bộ Lao động Thương binh Xã hội, thời gian trẻ em nước ta sử dụng mạng xã hội là từ 5 đến 7 giờ trên ngày. Do đó, việc bảo vệ trẻ em trên không gian mạng đặt ra nhiều thách thức, trong đó nghiện Internet là một trong 6 nhóm rủi ro khi trẻ em tham gia môi trường mạng. Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật do biên tập viên chương trình tổng hợp.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 5 tháng 6, truyền thông Pháp đưa tin Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đến Pháp để chuẩn bị tham dự lễ kỷ niệm ngày D-Day tại vùng Normandy và có bài phát biểu quan trọng tại sự kiện. Sau đó, ông chủ Nhà Trắng sẽ bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tại quốc gia châu Âu này. Theo kế hoạch, Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ hội đàm với người đồng cấp nước chủ nhà Emmanuel Macron, dùng bữa trưa và sau đó sẽ tham gia họp báo chung. Tại lễ kỷ niệm D-Day, Tổng thống Biden sẽ gặp lại những cựu chiến binh lớn tuổi đã tham gia ngày quân đồng minh đổ bộ lên bãi biển Normandy của Pháp trong Chiến tranh Thế giới thứ hai. Hãng tin Reuters đưa tin chuyến thăm Pháp kéo dài 5 ngày lần này của Tổng thống Joe Biden là nhằm khẳng định cam kết của Mỹ với các nước đồng minh châu Âu. Ngày 5 tháng 6, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã đệ đơn từ chức lên Tổng thống Draupadi Murmu sau khi nội các của ông đề nghị giải tán Hạ viện. Tổng thống Ấn Độ Draupadi Murmu đã chấp nhận đơn từ chức của Thủ tướng Modi và Hội đồng Bộ trưởng đề nghị ông đảm nhiệm cương vị Thủ tướng cho đến khi chính phủ mới được thành lập. Việc Thủ tướng Modi từ chức là động thái mang tính thủ tục trước khi thành lập chính phủ mới ở Ấn Độ. Động thái này diễn ra sau khi Liên minh Dân chủ Quốc gia do Đảng Nhân dân Ấn Độ của Thủ tướng Modi lãnh đạo giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Hạ viện. Dù không đạt được 400 ghế như mục tiêu đề ra, nhưng Liên minh Dân chủ Quốc gia đã hội đủ điều kiện thành lập chính phủ để tiếp tục điều hành đất nước. Đảng Nhân dân Ấn Độ đang thảo luận với các đồng minh chủ chốt nhằm thành lập chính phủ mới. Ông Modi sẽ tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng nhiệm kỳ mới vào ngày 8 tháng 6. Tổ chức Khí tượng Thế giới vừa công bố báo cáo cho biết trong 5 năm tới có 80% khả năng nhiệt độ trung bình toàn cầu sẽ cao hơn 1,5 độ so với thời kỳ tiền công nghiệp trong ít nhất 1 năm. Đây là cảnh báo nghiêm trọng, đồng nghĩa với việc nhiệt độ toàn cầu tăng đang tiến gần đến mức mục tiêu kiểm soát nhiệt độ lý tưởng mà thỏa thuận Paris đặt ra. Báo cáo của Tổ chức Khí tượng Thế giới cho biết, kể từ năm 2015, cứ 5 năm lại có ít nhất 1 năm chứng kiến nhiệt độ trung bình toàn cầu tăng hơn 1,5 độ so với thời kỳ tiền công nghiệp. Tổ chức Khí tượng Thế giới dự báo nhiệt độ trung bình hàng năm trên bề mặt toàn cầu dự kiến sẽ cao hơn mức tiền công nghiệp từ 1,1 đến 1,9 độ từ năm 2024 đến năm 2028, với 86% khả năng ít nhất 1 năm trong giai đoạn này sẽ vượt quá năm 2023 là năm nóng nhất. Theo số liệu thống kê nhân khẩu học do Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản công bố, số trẻ sơ sinh ở Nhật Bản vào năm 2023 là hơn 727.000 trẻ, giảm gần 43.500 trẻ so với năm trước. Số con trung bình của phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ là 1,2, giảm 0,06% so với trước. Cả hai số liệu thống kê đều giảm trong 8 năm liên tiếp, lập kỷ lục thấp nhất kể từ khi số liệu thống kê được thu thập. Theo số liệu do Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi công bố, số lượng đăng ký kết hôn tại Nhật Bản vào năm 2023 là gần 475.000, giảm hơn 30.000 so với năm trước. Số lượng đăng ký ly hôn là gần 184.000, tăng gần 5.000 so với năm trước. Truyền thông Nhật Bản phân tích tình hình kinh tế Nhật Bản không ổn định, giới trẻ gặp khó khăn trong việc cân bằng mối quan hệ giữa công việc và chăm sóc con cái, các yếu tố như kết hôn muộn và không kết hôn ngày càng gia tăng, càng làm trầm trọng thêm xu hướng tỷ lệ sinh thấp của nước này.
Thưa quý vị và các bạn, thực tế cho thấy việc dùng phân hóa học bón cho cây trồng trong thời gian dài sẽ dẫn đến tình trạng đất đai bị bạc màu, chai cứng. Đặc biệt đối với cây dâu tằm lại có những nguy cơ gây hại cho việc chăn nuôi kén. Nhận thấy phát triển nông nghiệp tuần hoàn đang là hướng đi hiệu quả cho người nông dân, thời gian qua Hợp tác xã Dâu Tằm Hạnh Lê, xã Vị Thành, huyện Trấn Yên đã tìm hiểu và đi tiên phong trong việc làm phân hữu cơ được ủ hỗn hợp từ chính cây thân cây dâu và phân tằm để bón cho cây dâu, đem lại những hiệu quả nhất định. Ghi nhận của phóng viên thời sự.
Mỗi khi kết thúc một vụ nuôi tằm, người dân sẽ phải thu đốn dọn vệ sinh những ruộng dâu để chuẩn bị phục vụ cho vụ mới. Lá và thân dâu thường bị người dân bỏ hoặc đốt gây ô nhiễm môi trường. Nếu tận dụng hiệu quả được những phế phẩm từ thân, lá cây dâu sẽ giúp bà con nông dân khai thác sử dụng một cách tiết kiệm, tránh lãng phí, tạo ra môi trường canh tác dâu nuôi tằm an toàn hiệu quả, giảm thiểu được ô nhiễm môi trường và sức khỏe của con người mà vẫn nâng cao được giá trị kinh tế. Chăn trở với những lợi ích từ mô hình nông nghiệp tuần hoàn từ năm 2023, Hợp tác xã Dâu Tằm Hạnh Lê do vợ chồng anh Nguyễn Đức Hạnh và chị Nguyễn Thị Hồng Lê đứng ra thành lập, đã đầu tư máy móc thiết bị tiếp cận những quy trình chế biến phù hợp để tận dụng tối đa thân và lá cây dâu tái tạo thành phân hữu cơ bón lại cho những ruộng dâu ở những vụ mới. Anh Nguyễn Đức Hạnh, Hợp tác xã Dâu Tằm Hạnh Lê, xã Việt Thành, huyện Trấn Yên nói.
Tôi cũng đi tham khảo nhiều cái mô hình là ủ phân hữu cơ từ các phụ phẩm từ nông nghiệp, thì tôi cũng thấy là cái nguồn nguyên liệu ở đây là rất là sẵn có từ cây dâu tằm của bà con, cũng hết vụ là bà con cũng đốn đi và cũng đốt rất là nhiều, cho nên cũng ảnh hưởng khói bụi đến môi trường, nên tôi đã nảy ra ý tưởng là dùng cái cây dâu này để băm ra để làm ủ phân hữu cơ để bón cho đồng ruộng, cho cánh đồng dâu tằm. Sau khi tôi làm là tôi thấy nó bón phân hữu cơ cho cây dâu là nó rất hiệu quả, lá dâu rất là non mềm và nuôi tằm rất là đảm bảo.
Khi kết thúc vụ dâu tằm đông xuân, những cây dâu đã cỗi được đốn thân cành và băm nhỏ, cùng với đó tận dụng phân thải từ chăn nuôi tằm được trộn hỗn hợp ủ trong thời gian từ 1 đến 3 tháng, sẽ tạo thành nguồn phân bón hữu cơ rất tốt để cải tạo đất, cung cấp dinh dưỡng và loại bỏ độc tố cho đất. Đặc biệt, loại phân này còn giúp cây rau sinh trưởng phát triển nhanh, cây khỏe, ít nhiễm sâu bệnh và cho năng suất cao hơn so với việc bón những loại phân hóa học khác. Chị Nguyễn Thị Hồng Lê, Hợp tác xã Dâu Tằm Hạnh Lê, xã Việt Thành, huyện Trấn Yên nói.
Trong cái quá trình chăn nuôi sản xuất ấy, thì tôi thấy là cái cây dâu bỏ lãng phí ở trên đồng ruộng rất là nhiều. Và tôi cũng đã trăn trở và suy nghĩ và cũng thấy là tận dụng được cái cây dâu này kết hợp với cái phân tằm và mang về ủ với phân tằm để tái tạo lại cho cái đồng ruộng. Thế nhưng mà trong quá trình ủ thì phải băm chặt nó ra. Thì là khi mình ủ thì nó mới hết được cách nấm nấm bệnh thì mới mang ra bỏ ra đồng ruộng được. Thế trong quá trình làm như thế thì tôi thấy rằng là cái phân này nó là chính là phân hữu cơ. Nó rất thân thiện với môi trường và nó cải tạo được cái độ tơi xốp của đất và cũng giảm bớt đi được những cái như là phân hóa học, chi phí về phân hóa học là rõ rệt và cái hiệu suất ấy, cái năng suất về lá cho là nó rất là tốt, mềm lá và cho tằm là an toàn hơn các loại phân hóa học thường dùng từ trước.
Dự kiến năm 2024, Hợp tác xã Dâu Tằm Hạnh Lê sẽ sản xuất được gần 100 tấn phân bón hữu cơ để phục vụ cho việc chăm sóc diện tích dâu hiện có của Hợp tác xã. Việc tận dụng các phế phẩm nông nghiệp để làm phân bón cho cây trồng không chỉ giúp giảm chi phí đầu vào đáng kể cho sản xuất, mà còn tăng năng suất chất lượng của cây dâu. Chị Nguyễn Thị Hồng Lê, Hợp tác xã Dâu Tằm Hạnh Lê, xã Việt Thành, huyện Trấn Yên nói.
Ở đây thì nếu mà để sử dụng cây để băm ấy thì là cũng chưa có ai làm. Thế nhưng mà chúng tôi cũng đã phổ biến với khuyến cáo người dân là cái phân tằm ấy thì cũng nên ủ lại với rơm dạ hoặc là những cái phân trâu bò để bỏ lại cho đồng ruộng. Chứ cũng không nên bỏ cái phân tươi ra đồng ruộng để nó gây ra những cái bệnh nhiễm bệnh từ con tằm ấy nó gây lên cây dâu. Thì là nó lây lan sang tằm mà nó ô nhiễm cái môi trường và sau này về lâu về dài là sẽ không nuôi được.
Nhận thấy lợi ích kép của mô hình sản xuất tuần hoàn trong nông nghiệp mang lại, nhiều hộ dân cũng đã bước đầu học tập để áp dụng kỹ thuật ủ phân hữu cơ và sản xuất. Đây là mô hình tiêu biểu để xã Việt Thành nhân rộng trong thời gian tới. Bà Đinh Thị Thịnh, Hợp tác xã Dâu Tằm Hưng Thịnh, xã Việt Thành, huyện Trấn Yên nói.
Thực ra là trước đây là tôi thường xuyên là tôi ủ phân chuồng từ cái phân tằm và phân gà tôi ủ và tôi cho dâu từ ngày xưa đến giờ tôi trồng dâu nơi tằm là chuyên cho phân ủ. Thế nhưng mà vừa rồi thì chỗ hợp tác xã chị Lê thì cũng có triển khai về cái máy băm để tận dụng từ cái cây dâu tằm này thì nó cũng làm cái độ tơi xốp cho đất là rất là tốt mà không mình không bỏ phí những cái cây dâu ở ngoài đồng. Đấy, thế nên là cái đấy thì qua theo dõi thì tôi thấy cây dâu là rất tốt, phát triển rất là đẹp.
Bà Nguyễn Thị Tuyết Nga, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Việt Thành, huyện Trấn Yên cho biết.
Tới đây thì đối với địa phương thì cũng tiếp tục cùng với hợp tác xã để kiểm tra xem là cái việc hiệu quả từ cái việc mà ủ cái cây dâu này. Nếu mà thực sự là hiệu quả và phát triển thì chúng tôi sẽ nhân rộng cái mô hình này. Và khi mà cái mô hình này mà đã đạt cái hiệu quả mà làm triệt để thì đối với cánh đồng dâu thì rất là sạch sẽ. Đặc biệt là đối với xã Việt Thành hiện nay là kiểu mẫu về cảnh quan môi trường thì cũng không có phụ phẩm, đốt phụ phẩm nông nghiệp. Toàn bộ những cây dâu này với cái diện tích tương đối lớn thì hợp tác xã mà thực hiện cái mô hình nông nghiệp tuần hoàn này thì cũng tạo ra cái cảnh quan môi trường. Hai nữa là cũng mang lại cái thu nhập cho hợp tác xã cũng như là cho lao động. Và đối với cánh đồng dâu của Việt Thành thì có cái phân hữu cơ từ chính cái cây dâu và phân tằm cùng với chế phẩm thì cũng mang lại cái năng suất sản lượng cho lá dâu của xã.
Hiện nay trong sản xuất nông nghiệp vẫn còn tình trạng lạm dụng phân hóa học cho cây trồng dẫn đến đất đai bị bạc màu, sâu bệnh dễ tấn công. Thực tế đã chứng minh những ruộng dâu sử dụng phân hữu cơ sẽ giúp cho đất tơi xốp, cây cho nhiều lá, giảm sâu bệnh, giảm chi phí. Từ mô hình này giúp cho nông dân phát triển sản xuất theo hướng hữu cơ, không chỉ giảm chi phí sản xuất, tăng năng suất cây trồng mà còn góp phần bảo vệ môi trường sống.
Nối tiếp chương trình là chuyên mục về an ninh Tổ quốc.
Chuyên mục Vì an ninh Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên.
Thưa quý vị và các bạn, giữ vững an ninh trật tự từ sớm, từ xa, ngay từ ban đầu và ngay từ cơ sở, tăng cường đảm bảo an ninh trật tự. Với phương châm 3 bám 4 cùng với nhân dân, lực lượng công an huyện Mù Căng Chải đã thực hiện hiệu quả chủ trương tăng cường cán bộ xuống cơ sở, sâu sát địa bàn, nắm chắc tình hình, kịp thời xử lý thông tin và phát huy vai trò của quần chúng nhân dân trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, qua đó góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Trong chuyên mục Vì An ninh Tổ quốc hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe ghi nhận sau.
Thường xuyên trực tiếp tiếp xúc với bà con nhân dân thì lực lượng công an xã Khao Mang chúng tôi đã chủ động bám sát địa bàn, chủ động nắm tình hình, kịp thời phát hiện các cái vấn đề phức tạp trên địa bàn. Chúng tôi đã thường xuyên lắng nghe và tìm hiểu ý tâm tư, nguyện vọng của bà con nhân dân và các cái vấn đề nổi cộm trên địa bàn, đặc biệt là nguyên nhân xảy ra, để làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy chính quyền địa phương, chỉ đạo giải quyết dứt điểm các vụ việc ở trên địa bàn.
Đó là chia sẻ của thiếu tá Thảo A Trừ, phó trưởng công an xã Khao Mang, huyện Mù Căng Chải, khi nói về chủ trương tăng cường cán bộ xuống cơ sở. Được cán bộ chiến sĩ công an xuống giúp đỡ, ông Giàng A Sừ, xã Khao Mang, huyện Mù Căng Chải, không khỏi xúc động.
Hôm nay nhà tôi làm nhà đổ sàn, có sự động viên kịp thời của cán bộ con xã đến chia sẻ, góp công góp sức giúp gia đình tôi. Tôi thay mặt cho gia đình cảm ơn cán bộ nhiều lắm. Từ khi có công an xã chính quy xuống xã bám nắm địa bàn, mà an ninh trật tự đã thay đổi, không còn ma túy, không còn trộm cắp, người dân yên tâm, tin tưởng vào công an.
Dân vận là nhiệm vụ quan trọng của lực lượng công an trong đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở. Đặc biệt đối với lực lượng công an xã thực hiện bốn cùng với đồng bào các dân tộc và xây dựng các mô hình về công tác dân vận, trong đó nổi bật như các mô hình liên quan đến phòng chống tội phạm, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, cấp cơ sở và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tổ chức diễn đàn công an lắng nghe ý kiến nhân dân. Thông qua hoạt động ngày cuối tuần cùng dân, các chiến sĩ, công an đã gặp gỡ, tiếp xúc với người dân, từ đó bà con cung cấp thông tin liên quan đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, để giúp lực lượng công an có những biện pháp phòng ngừa, chủ động giữ vững an ninh trật tự địa bàn. Trung úy Lìm Văn Chiến, Bí thư Đoàn Thanh niên Công an huyện Mù Căng Chải chia sẻ.
Thông qua hoạt động ngày cuối tuần cùng dân, để chúng tôi có thêm cơ hội tiếp xúc gần gũi với nhân dân hơn này, và đồng thời thông qua đó để nắm bắt được tình hình địa bàn để phục vụ và làm tốt công tác nhiệm vụ của mình.
Về phía lãnh đạo địa phương, ông Giàng A Dinh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Khao Mang, huyện Mù Căng Chải nhấn mạnh.
Sau một thời gian tiếp cận với bà con nhân dân ở trên địa bàn thì lực lượng công an chính quy cũng đã rất là tích cực và đã hiểu được tiếng nói của bà con nhân dân và đã tích cực trong cái việc cùng ăn cùng ở và cùng làm với bà con nhân dân. Cái công tác đảm bảo an ninh trật tự của toàn xã nói chung và các bản mà lực lượng công an đã phân cho từng đồng chí đi để phụ trách ấy, thì đến nay thì nói chung là bà con nhân dân là rất là yên tâm.
Ở nơi vùng xa khó khăn nhất của tỉnh Yên Bái, với mỗi cán bộ chiến sĩ công an nơi đây, thì tình cảm, sự tin tưởng của các cấp lãnh đạo và người dân là món quà quý giá nhất, là nguồn động viên, động lực để lực lượng công an xã tiếp tục nỗ lực phấn đấu, hoàn thành nhiệm vụ được sao, bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân.
Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Vì An ninh Tổ quốc, ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Mỗi phút con người mua 1 triệu chai nhựa.
Mỗi năm thế giới sử dụng 500 tỷ túi ni lông.
50% vật dụng nhựa chúng ta sử dụng là loại nhựa một lần.
Gần 1/3 túi ni lông sau khi sử dụng không được thu gom và xử lý, gây ô nhiễm môi trường tự nhiên.
Cuộc sống của chúng ta sẽ ra sao khi thảm họa ô nhiễm trắng ngày càng nghiêm trọng?
Vì một cuộc sống thân thiện với thiên nhiên, đến lúc chúng ta cần hạn chế đồ nhựa và ni lông.
Hãy nói không với túi ni lông và sản phẩm nhựa sử dụng một lần để bảo vệ sức khỏe con người, giảm thiểu chi phí xử lý bảo vệ môi trường và cải thiện tình trạng ô nhiễm môi trường.
Mỗi người hãy tự giảm đến mức thấp nhất việc sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần. Túi ni lông khó phân hủy, vỏ hộp xốp và từ bỏ thói quen vứt rác bừa bãi.
Chương trình phát thanh trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình thời sự chiều nay.